Quý vị hiểu chữ quẩn không? Dân miền Tây á. Xin thầy chỉ dạy cho con, vợ chồng con có chung một account. Trời ơi, bữa nay cái vụ account nữa. Không bị kiểm soát, nhưng khi chồng con thấy con ký cúng dường chùa hoặc quý thầy, vì chưa có duyên với đạo nên chồng con nói nhiều điều không đẹp. Vì không muốn chồng con tạo khẩu nghiệp nên sau đó con rút tiền mặt để cúng dường, không cho chồng con biết. Vậy con có mắc tội giấu giếm nói dối không? Rút hay cát gì nó giống nhau. Cái nào nó cũng out of account hết. Cái này là đưa em vào thế kẹt. Quý vị có vui không? Vui nhưng mà hết giờ rồi sao đây? À, có mệt không à? Thôi đừng nói. Thưa đại chúng là như thế này nè. Nếu như mình phát tâm mình cúng dường, mà thí dụ mình làm một cái gì đó mình cúng dường nhưng mà người thân mình không có biết, thì mình cũng không có phạm cái lỗi gì gọi là trầm trọng, gọi là lường gạt ai. Tuy nhiên á, đôi khi những người thân của mình lòng họ chưa mở, tâm họ chưa phát, nhưng mà mình là cái người hiểu hơn, mình cứ uyển chuyển mình làm những việc gì trong khả năng của mình thì cứ làm. Cái quan trọng là đừng làm cái gì để đến nỗi gia đình phải sanh nhiều cái phiền hà rạn nứt thì không nên. Cúng dường thì có nhiều cách cúng. Nếu mình không thể cúng bằng tiền của được thì thôi mình cúng cái công. Ví dụ lâu lâu mình ghé chùa, mình rửa chén hay là mình quét chùa, mình làm được gì trong khả năng của mình cứ làm. Thật sự ra đó, bởi vì người thân mình chưa có hiểu thôi. Chứ còn nếu mà hiểu rồi thì người ta cũng sẽ giống mình. Cũng đừng buồn, đừng trách, nhưng mà quý vị cứ phát cái tâm làm được gì, gieo cái thiện căn cho người thân của mình bằng cái khéo tu của mình. Không nên làm cái gì đó mà để cho gia đình rạn nứt nhiều thì nó trái với cái ý nghĩa tu hành của mình. Mình không cúng được của thì mình cúng công. Lỡ mình không có công thì mình cúng cái gì? Cái lời nói, cái tâm nguyện của mình. Cũng giống như mình đến cái xứ nghèo mà người ta nghèo quá, mình giúp không nổi thì thôi có nhiêu giúp nhiêu. Còn người nào mà gặp mà không đủ duyên cho thì mình cho người ta lời cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho người này mau thoát được cái cảnh nghèo khổ và phát tâm. Bởi đời trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo. Cho nên mình á, đời này á, trong đệ tử của Phật cũng có hai vị. Một là Ngài Ca Diếp thì chuyên môn sinh của người nghèo. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài không sinh của người nghèo mà Ngài sinh của người giàu. Bởi vì cái quan niệm của Ngài Ca Diếp là đời trước cái người đó không biết bố thí cho nên đời này mới nghèo. Thôi bây giờ mình nên đến sinh để cho người ta mở lòng, ta bố thí, mình gieo duyên cho người ta để người ta thoát kiếp nghèo. Cũng là một cái ý niệm tốt. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài quan niệm rằng người ta đã nghèo muốn chết rồi xin cái gì nữa. Cái anh kia anh dư ăn không xin, cho nên xin Ngài Tu Bồ Đề xin người giàu. Thì quý vị mới thấy trên đời phải có hai cái dạng như vậy. Cũng giống như á, người nào mà đi giảng thì cứ đi giảng. Có những thầy người ta không giảng, người ta lo tụng cũng tốt. Tại vì những thầy đi tụng thì giúp cho những thầy đi giảng được rảnh, khỏi đi tụng, để lo cái việc nghiên cứu kinh điển để giảng. Cho nên thầy giảng sư cũng phải cảm ơn thầy tụng kinh. Vì có thầy tụng kinh cho nên thầy giảng sư được nghỉ. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, nếu mà chúng ta lấy cái cặp mắt niết bàn của chúng ta ra, chúng ta nhìn thì cái gì nó cũng có cái lợi của nó hết, mà không có cái gì chúng ta thấy nó khó chịu. Cũng giống như cái câu này, đại khái là ý như vậy đó. Rồi bây giờ quý vị cứ nghĩ như thế này, mà riêng những người nào chưa có phát tâm đó, thì mình cứ nghĩ là cái của mình ăn nó sẽ hết, cái của mình cúng là cái của còn. Thưa Thầy, con có một câu hỏi. Con thấy những vị đi đến chùa nghe pháp mặc áo tràng, đeo chuỗi nhìn rất trang nghiêm, trên môi luôn có nụ cười và luôn miệng A-di-đà Phật, nhưng đến lúc đụng chuyện thì bồ đề gai nổi lên đầy người. Con nghĩ lúc đó họ không nhận ra được họ đang sân. Con xin Thầy cho có to thuốc nào trị được bệnh này không? Thầy cũng bệnh lắm đấy, ý kiến đó. Thầy cũng bệnh y hợp đó. Khi đọc kinh làm sao tránh khỏi vọng tưởng, và khi đọc kinh sao hay bị ngáp, tại ngủ không có đủ. Có người bảo bị vong người theo chứ gì, vong người chết đi theo có đúng không? Ngáp là người chết đi theo. Xin thưa đại chúng là bây giờ mình nói vọng tưởng. Cái tưởng tức là những cái tư tưởng suy nghĩ của mình. Khi mình suy nghĩ nó không đúng với cái gì mình đang làm thì cái đó gọi là vọng. Ví dụ đang ăn cơm mà nghĩ chuyện đi làm thì chuyện đi làm thành ra vọng. Vọng là không thật. Đang ăn mà sao nghĩ chuyện ăn mà nghĩ chuyện làm. Mà đa số con người mình sống là chạy theo cái vọng. Thí dụ này, trời không biết trong hãng tôi làm sao ta, cái lo chạy vô tới hãng, cái đâu chịu ở hãng đâu, nghĩ tiếp, nói chờ ơi lát làm sao ta. Tức là mình luôn luôn chạy theo, mà khi mình được tới cái chỗ đó thì mình lo khác. Mấy ngày nay mình nôn nao đi chùa, tới hồi vô ngồi đây chạy nữa, nó ngồi nó ngó đồng hồ hoài. Ví dụ vậy. Cho nên những cái đó gọi là vọng tưởng. Thì bây giờ khi mình tụng kinh nó cũng bị vọng tưởng. Nhưng mà ngày hôm qua Pháp Hòa Pháp Thưa đó, mình có bị vọng tưởng, nhưng mà chính cái vọng tưởng đó cho nên mình mới cần tiếp tục tụng kinh. Để làm sao mình không để cho cái vọng tưởng nó sinh khởi, nó sống theo cái... Mình là cái tập khí của mình là hay sống theo vọng tưởng. Tức là nó biểu ngồi là mình ngồi, nó biểu đứng mình đứng, nó biểu mình nghĩ gì mình nghĩ nó mà mình chạy. Bây giờ đang tụng kinh phải không? Nó nghĩ tới cái... kéo nó lại. Đang ngồi niệm Phật, đang niệm được 5 câu à, 10 câu thì bắt đầu cái khác nó xen vô. Thì lập tức nhận ra liền, ồ cái này là vọng tưởng, bỏ. Cái đó Hòa Thượng Thích Thanh Từ ngài gọi là gì biết không? Biết vọng không theo. Biết nó là vọng liền bỏ, không có theo. Còn Hòa Thượng Nhất Hạnh thì dạy chúng ta là chánh niệm. Hai ngày cùng một ý đó, nhưng mà hai cách nói. Một ngày thì nói là cứ an trụ trong cái chánh, thì lo cái chánh hoài thì niệm cái vọng sao nó khởi. Còn một ngày thì dặn rằng nếu lỡ niệm vọng niệm nó khởi thì bỏ nó đi, chạy về ngược trở lại. Thì giống như mình lái xe vậy đó. Đang kiếm địa chỉ sao, thấy càng ngày mình càng đi xa cái số mình muốn thì sao? Quay trở lại, vậy thôi. Đó cho nên vọng tưởng là cái rất bình thường của con người mình. Nhưng không vì vọng tưởng mà bỏ tu. Còn nếu mà mình bị ngáp á, nó có hai trường hợp ngáp. Ngáp vì mệt hay ma ngáp vì nghiệp. Thí dụ như á, mình vô tụng kinh là thôi nó ngáp, mình muốn quẹo cái hàm luôn vậy đó. À, nước mắt, nước mũi nó chảy đó là nghiệp. Cái nghiệp đó gọi là hôn trầm chướng. Chướng nó có 5 loại. Hôn trầm có, trạo cử có, giải đãi có, phóng dật có, bất tính có. Cho nên những cái đó nó chướng mình. Thì đó bây giờ á, để mình trị nó một chút á, thứ nhất á, là trước khi mình tụng kinh ngồi thiền á, mình nên rửa mặt rửa tay cho sạch. Đừng có mặc những cái quần áo gò bó mình quá, nó dễ sanh mình mỏi mệt. Cho nên thường người ta ngồi thiền người ta mặc đồ lỏng, mặc những cái áo cái quần cho nó thoáng, để mình không có bị bó. Cái nóng nảy nó làm mình dễ buồn ngủ. Cái nóng nực á, ví dụ lái xe mà phi quê mà buổi trưa mà kẹt xe chút chút vậy rất là buồn ngủ. Cho nên mình cho mình một cái cảm giác như vậy. Cái thứ hai nữa đó, khi mình bị như vậy nhiều đó, đừng có tụng kinh lâu, có thể tụng ít thôi, thà là 5-10 phút mà trọn, còn hơn là mình ngồi mấy giờ đồng hồ mà nó cứ ngáp miết, nó làm cho mình khó chịu. Cho nên mình trừ cái tập nghiệp này từ từ. Rồi bên cạnh nó làm gì nữa biết không? Sám hối, cầu Phật sám hối. Có một cái đạo hữu đó, ông đạo Cao Đài, thì ông rất là thích ăn chay mà ăn được, ăn thèm. Cái thì một hôm ông đến cái tiệm cơm, thì ông mới nói với vô tiệc chủ tiệm cơm chay là tôi muốn ăn chay mà xuống tôi thèm mặn hoài ăn được. Thì cái cô bán chay cũng mới nói: ô vậy hả, thôi bây giờ sẵn tiệm tôi có để hình của ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa nè, thôi anh tới anh cầu Hòa Thượng đi, biết đâu Hòa Thượng chứng minh Hòa Thượng giang hộ cho anh. Anh cũng tới anh nói thiệt vậy: bạch Hòa Thượng, con muốn ăn chay quá mà sao con thèm mặn quá, Hòa Thượng thương con, Hòa Thượng cho con đừng thèm. Anh khấn vậy xong là ngày hôm sau về ăn chay trọt lót, tới bây giờ 12 năm không sao hết. Thì quý vị mới thấy là cái gì cũng do cái tâm thành của mình, thấy không? Và Phật mình phải phát cái nguyện. Thí dụ như bây giờ mình ăn chay mình thèm mặn quá, đừng có chờ tới 12 giờ khuya ngã. Như vậy là không bao giờ mình thắng được nó. Cái con ma thèm nó biểu mình đợi tới 12 giờ tu vậy dữ lắm rồi, thôi ráng 12 giờ được rồi. Con thiên ma nó biểu vậy, nó nhịn từ nãy giờ cực khổ lắm rồi, thôi ăn đi, qua giờ rồi, tội lỗi gì đâu. Nó nói đủ cách cho mình ngã, cái là mình đi theo cái tập khí đó, phải chế phục nó. Thật sự ra tu là tập, tập có nghĩa là tiếng Anh nó dịch là training, tức là mình phải huân tập, phải luyện tập, chứ không có gì mà tự do tự nhiên hết đó. Đồng ý không? Quý vị ngồi mới ngồi đây, nãy giờ ngồi đất tê chân lắm, ai lần đầu tiên ngồi khổ lắm á. Pháp Hòa ngồi trên này nãy giờ thoải mái chết, đâu có mỏi gì đâu. Mình ngồi như vậy á, nhưng mà nếu mình đi chùa thường á, mình ngồi hoài, ngồi lâu á, tự nhiên nó thuần. Mới ăn chay đói bụng lắm nha. Người mới ăn chay là đói bụng rất là thường. Thì cứ ăn, tiếp tục ăn, ăn riết cái bao tử mình á, nó tiêu hóa rau cải, nó quen cái nó trở lại bình thường. Tại vì cái bộ máy tiêu hóa mình là lâu nay nó tiêu xương, tiêu mỡ, cho nên nó rất là nhanh, cái speed nó nhanh lắm. Để rau cải vô cái nó cũng same speed, cho nên làm cái rẹt nó hết trơn. Không, nhưng mà bây giờ mình vẫn khắc phục, vẫn khắc phục. Cho nên là xin thưa như vậy để đại chúng, mình tu là cả một quá trình chuyển nghiệp. Pháp Hòa nói vậy đại chúng để ý rồi nỗ lực phấn đấu. Chính bản thân quý thầy cũng là cả một quá trình phấn đấu để chuyển nghiệp. Bởi vì chúng ta đều là những mang thân của con người phàm phu hết. Vọng tưởng dãy đầy, dục vọng đầy đủ. Nhưng mà mình tu để mình chuyển hóa, vậy thôi. Ai không ham đẹp, ai không muốn xài đồ sang, ai không muốn có những cái đó, nhưng mà tự mình phải quán chiếu. Thấy không? Mình sang nhưng mà dễ sợp. Xài sang thì mau xẹp, xẹp thì xấu xí. Được chưa? Tức là mình tu là một sự chuyển hóa. Cho nên nhớ cái câu này: tu là một cả một quá trình chuyển hóa, không phải dễ. Cho nên Phật dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nhân gọi là đời người có 20 điều khó, trong đó có một câu là giàu mà bố thí khó, hay là nghèo mà bố thí khó, hay là giữ tâm bình đẳng là khó. Coi vậy chứ con người mình khó bình đẳng lắm á. Trên mặt nói là bình đẳng á, nhưng mà người nào thương mình vẫn cho ngon hơn à. Để dành cho tô cháo nem cho nhiều người, chứ người nào mình thương trả lụa nhiều hơn. Cái bình đẳng khó lắm á. Rồi đối cảnh mà tâm mình bình thản được khó lắm á. Thấy không? Cho nên Phật dạy có 20 điều khó. Khó không có nghĩa là không làm được. Chính nó khó mà chúng ta rèn luyện thì khó nó sẽ thành. Giống như người ta mài sắt mà thành kim vậy.